Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Thụy My, Thu Hằng, Mai Vân và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, 18 tháng 2 năm 2021. Tại Miến Điện, song song với các cuộc biểu tình ở những thành phố lớn trên toàn quốc, cuộc đấu tranh phản đối đảo chính còn diễn ra trên mạng Internet. Bộ Tứ Quát đã họp lần đầu dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Liên Hiệp Quốc kêu gọi phối hợp thành lập một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Nhật Bản bị sa lầy trong quyết tâm giữ Olympic Tokyo. Theo dòng thời sự, châu Âu thiếu linh kiện bán dẫn, Đài Loan sẵn sàng đánh đổi lấy vaccine ngừa COVID-19. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 14 liên tiếp, các cuộc biểu tình chống đảo chính đòi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi diễn ra tại các thành phố lớn trên khắp đất nước Miến Điện. Chính quyền cắt Internet, những người phản kháng đáp trả bằng cách tấn công vào các trang mạng của chính phủ. Internet trở thành mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa phong trào phản kháng với chính quyền quân sự. Hôm nay, các tin tặc đã tấn công vào các trang Internet của chính phủ do giới quân sự quản lý. Trong số đó, có các trang của Ngân hàng Trung ương, trang tuyên truyền của quân đội, kênh truyền hình nhà nước MRTV và nhiều cơ quan quản lý của chính phủ khác. Trên Facebook, một nhóm tin tặc thề chiến đấu vì công lý cho Miến Điện và coi hành động của họ là cuộc biểu tình chống chính quyền quân sự trên mạng, bên cạnh các cuộc xuống đường của hàng trăm nghìn người dân. Những ngày qua, nỗi phẫn nộ của người dân Miến Điện hướng sang Trung Quốc. Họ tố cáo nước này đã giúp chính quyền quân sự cắt mạng Internet. Qua kênh ngoại giao, Bắc Kinh đã phủ nhận hoàn toàn không can dự vào cuộc chính biến tại Miến Điện. Thông tin viên RFI tại Bắc Kinh Sifa Liu tường trình.
Un non-sens absolu pour l'ambassadeur chinois en Birmanie. Les accusations concernant une implication de Pékin.
Các cáo buộc liên quan đến việc Bắc Kinh can dự vào cuộc đảo chính quân sự là hoàn toàn vô nghĩa và không có căn cứ, theo đại sứ Trung Quốc tại Miến Điện. Ông Trần Hải quả quyết rằng Trung Quốc đã duy trì mối quan hệ thân thiện với quân đội cũng như với chính phủ dân sự trước đây. Đại diện ngoại giao Trung Quốc lên tiếng sau khi có những tin đồn tố chế độ Cộng sản Bắc Kinh đã đứng đằng sau vụ lật đổ chính phủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Phong trào bất tuân dân sự cũng tố cáo Bắc Kinh giúp quân đội Miến Điện cắt Internet trong nước. Tuần qua đã có nhiều người biểu tình phản đối trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Rangoon. Sau hôm đảo chính quân sự mùng 1 tháng 2, truyền thông Trung Quốc đã đồng thanh nói tránh rằng đó là cuộc cải tổ chính phủ quan trọng. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình từng có mối quan hệ tốt với bà Aung San Suu Kyi, người đã chấp nhận tham gia vào dự án hạ tầng cơ sở do Chủ tịch Trung Quốc khởi xướng con đường tơ lụa. Trong lúc hình ảnh của Trung Quốc đang xấu đi nhiều trên trường quốc tế với các tranh cãi xung quanh cuộc khủng hoảng y tế, vấn đề dân chủ Hồng Kông hay nhân quyền ở Tân Cương thì Bắc Kinh giờ đây đang cố gắng giữ khoảng cách với chế độ độc tài quân sự Miến Điện.
Về tình hình Biển Đông, Trung Quốc lại cho tàu xâm nhập vùng biển Việt Nam, tiếp tục xây dựng tại Đá Vành Khăn. Một chiếc tàu Trung Quốc vừa kết thúc chuyến khảo sát ở vùng biển Hoàng Sa, chỉ cách bờ biển Đà Nẵng 140 hải lý. Trong khi đó, Philippines hôm qua cho biết Bắc Kinh vẫn tiếp tục xây dựng các công trình mới trên Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa.
Theo báo chí Hoa Lục, thì tàu khảo sát Thám Tác 2 rời cảng Tam Á ở Hải Nam hôm 2 tháng 2 để thu thập các mẫu vật, thử nghiệm tàu ngầm và tiến hành các nghiên cứu khác cho đến ngày 9 tháng 2. Đây là vụ mới nhất chứng tỏ Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, một tờ báo Philippines hôm qua chẳng phân tích hình ảnh vệ tinh của một công ty công nghệ Mỹ cho thấy Bắc Kinh tiếp tục xây dựng nhiều công trình mới trên Đá Vành Khăn. Đây là rạn san hô thuộc cụm bình nguyên của quần đảo Trường Sa hiện cho Trung Quốc chiếm đóng. Việt Nam, Philippines, Đài Loan vẫn đang tranh chấp. Hình ảnh nhận diện được 7 khu vực trên Đá Vành Khăn đã biến đổi từ cuối năm ngoái dù đại dịch vẫn đang hoành hành. Chẳng hạn, một khu vực được đánh dấu là khu vực 1 vẫn còn trống trải hồi tháng 5 năm ngoái, nhưng mới đây xuất hiện việc xây dựng một hình trụ cố định có đường kính 16 mét, có thể là một cấu trúc để dựng anten tại khu vực 2, hiện diện một vòm lớn có thể là dàn radar cố định. Ở khu vực 4 và 7, có những cấu trúc đã được dỡ bỏ, còn tại khu vực 5, 6 xuất hiện những công trình mới. Tờ báo dẫn lời một chuyên gia hàng hải cho rằng những radar mới có thể sắp hoàn tất, các doanh trại và vật liệu xây dựng được chờ chỗ chuẩn bị xây một số tòa nhà mới. CNN hôm nay cho biết, Phó Chủ tịch Hạ viện Philippines kêu gọi thông qua một dự luật về các khu vực biển để khoanh vùng trên biển nhằm củng cố yêu sách chủ quyền ở Biển Đông.
Vẫn có liên quan đến Trung Quốc, chính quyền Mỹ hôm qua thông báo có các cuộc thảo luận với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản trong ngày hôm nay. Bất chấp những cảnh cáo từ Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn hồi sinh liên minh chiến lược có tên Bộ Tứ Quad.
Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ họp trực tuyến với đồng nhiệm của Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, bàn về hai chủ đề chính là đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua cho báo chí biết là các cuộc thảo luận của các ngoại trưởng trong Bộ Tứ là thiết yếu để thúc đẩy các mục tiêu chung về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở và để đối phó với những thách thức của thời đại. Đây là cuộc họp đầu tiên của Bộ Tứ kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức nhậm chức cách đây gần một tháng. Tổng thống Biden từng nhấn mạnh tới việc hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và coi đó là chìa khóa cho chiến lược của ông đối với Trung Quốc. Trong một cuộc điện đàm tuần trước, nguyên thủ Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng đã đồng ý tăng cường an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương thông qua Bộ Tứ. Hãng tin AFP nhắc lại là Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo nhà nước của Trung Quốc mới đây đã cảnh báo ông Joe Biden rằng việc hồi sinh Liên minh Quad sẽ là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng và Tổng thống Mỹ có nguy cơ đối đầu chiến lược nghiêm trọng với Bắc Kinh nếu tìm cách hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Bộ Tứ, một nhóm chiến lược không chính thức được thành lập vào năm 2007, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khuyến khích mạnh mẽ liên minh này vì Tokyo muốn tạo ra một đối trọng với một nước Trung Quốc ngày càng hùng mạnh và đầy tham vọng. Hồi tháng 11 năm 2020, các nước trong Bộ Tứ đã tiến hành các cuộc thao dượt hải quân chung quy mô lớn ở vịnh Bengal.
Về hồ sơ hạt nhân Iran, Ngoại trưởng các nước Pháp, Anh và Đức hôm nay họp bàn với Hoa Kỳ nhằm tìm cách cứu vãn hiệp định nguyên tử Iran trong bối cảnh chỉ vài ngày nữa Tehran sẽ không còn cho các thanh tra quốc tế được vào một số cơ sở hạt nhân.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tiếp các đồng nhiệm Đức và Anh tại Paris, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tham gia qua cầu truyền hình. Theo Bộ Ngoại giao Pháp, cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào Iran và an ninh ở Trung Đông, dấu hiệu cho thấy sự lo ngại đang tăng lên trong hồ sơ Iran là Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua bày tỏ quan ngại về vô số vụ vi phạm hiệp định nguyên tử của Tehran trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran. Về phía ông Hassan Rouhani thì chỉ trích phương Tây là lời nói không đi đôi với việc làm. Cũng trong hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tiếp tục tham vấn chặt chẽ về các vấn đề an ninh khu vực, đặc biệt là về Iran. Những hoạt động ngoại giao dồn dập này diễn ra vào lúc chỉ vài ngày nữa Tehran sẽ giới hạn việc các thanh tra của cơ quan nguyên tử quốc tế IAEA đến một số địa điểm, kể cả các cơ sở quân sự bị nghi là có hoạt động về nguyên tử. Theo một luật mới của Iran được thông qua vào cuối năm ngoái, hạn chế này chỉ được dỡ bỏ nếu Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh trừng phạt được áp đặt từ năm 2018. Đây là một sự leo thang mới so với những cam kết trong Hiệp định Nguyên tử năm 2015. Tổng giám đốc IAEA sẽ đến Iran vào thứ Bảy tới để tìm kiếm một giải pháp được các bên chấp nhận. Cuối tuần trước, ba nước Pháp, Đức, Anh cũng đã cảnh báo Tehran đang gây trở ngại cho việc đàm phán nhằm cứu vãn Hiệp định Nguyên tử khi liên tục vi phạm mà gần đây nhất là sản xuất uranium kim loại có thể dùng để chế tạo vũ khí nguyên tử.
Chuyển sang quan hệ giữa Nga với châu Âu, Moscow hôm qua tố cáo Tòa án Nhân quyền châu Âu gây sức ép, can dự vào công việc nội bộ của Nga sau khi định chế tư pháp này yêu cầu Moscow trả tự do ngay lập tức cho nhà đối lập Nga Alexei Navalny.
Phát biểu trên kênh truyền hình Russia 24, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Tòa án Nhân quyền châu Âu đã vi phạm luật pháp quốc tế và không tính đến hậu quả của việc can dự vào công việc nội bộ của Moscow. Phát biểu được đưa ra sau khi Tòa án Nhân quyền châu Âu đề nghị Moscow trả tự do ngay lập tức cho nhà đối lập Alexei Navalny với lập luận mạng sống của nhà đối lập Nga có nguy cơ bị đe dọa. Theo định chế tư pháp này, mọi thành viên đều có nghĩa vụ tôn trọng các biện pháp tạm thời của tòa. Sau một thời gian chữa trị bệnh tại Đức vì bị đầu độc mà giới chuyên gia nghi ngờ thủ phạm là cơ quan phản gián Nga, ông Navalny trở về nước vào giữa tháng Giêng năm 2021. Ông đã bị chính quyền Nga bắt giữ với tội danh không tuân thủ các điều kiện thụ án treo. Ngày 20 tháng Giêng, nhà đối lập đã kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu vì cho rằng chính quyền Nga không đưa ra các bảo đảm cần thiết về tính mạng và sức khỏe khi bắt giữ ông. quyết định của Tòa án Nhân quyền châu Âu đã được những người ủng hộ nhà đối lập Navalny hoan nghênh. Luật sư của ông Navalny, bà Olga Mikhailova, nói với AFP là Nga bắt buộc phải thực hiện quyết định nói trên của Tòa án Nhân quyền châu Âu bởi thỏa thuận châu Âu về nhân quyền là một phần của luật pháp Nga. Thế nhưng, đối với Bộ trưởng Tư pháp Nga, đề nghị của Tòa án Nhân quyền châu Âu là một sự can dự thô bạo, không thể chấp nhận được và mang tính chính trị. Quan chức Konstantin Chuychenko khẳng định không có cơ sở pháp lý nào trong luật định của Nga cho phép trả tự do cho Alexei Navalny.
Liên Hiệp Quốc hôm qua kêu gọi có một sự phối hợp trong việc phân bố vaccine chống COVID-19 trên thế giới, thông qua một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu. Hội đồng Bảo an cảnh báo những nguy hiểm về sự bất bình đẳng giữa các nước giàu và nước nghèo trong việc tiêm chủng. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
C'est un appel à l'unité lancé aujourd'hui par le Conseil de sécurité de l'ONU.
Đó là lời kêu gọi đoàn kết được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra hôm nay, được mời phát biểu vào lúc khai mạc hội nghị. Ông Antonio Guterres đã tố cáo sự khác biệt giữa các nước để có được vaccine. Theo ông, có đến 75% vaccine chống COVID đủ loại được trao cho chỉ 10 nước, trong khi 130 nước khác vẫn chưa nhận được một liều nào. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tuyên bố, những chuyển tiến trong việc tiêm chủng rất bất bình đẳng và bất công. Chúng ta phải bảo đảm tất cả mọi người đều được chích ngừa càng sớm càng tốt. Hết lời chẩn, ông Guterres chủ yếu kêu gọi các nước ủng hộ COVAX, cơ chế được thiết lập để bảo đảm một sự công bằng về vaccine. Hoa Kỳ hứa sẽ chuyển 200 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới trước cuối tháng này. Anh Quốc, nước đang làm chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, cũng đòi hỏi rằng cư dân các vùng xung đột phải được tiêm chủng. Và theo Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc, thì con số này có khoảng 160 triệu người. Ngoại trưởng Dominic Raab loan báo đã đưa ra một dự thảo nghị quyết về việc tạm thời ngưng bắn tại các vùng chiến sự.
Vẫn về vaccine ngừa COVID-19 nhưng tại châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua thông báo, Bruxelles đã ký thỏa thuận với hãng dược phẩm Mỹ Moderna để mua thêm 300 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Cụ thể là 150 triệu liều sẽ được giao vào quý 3 và quý 4 năm nay, 150 triệu liều còn lại sẽ được giao trong năm 2022.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh những ngày qua Liên hiệp châu Âu bị chỉ trích là chậm trễ trong chiến dịch tiêm ngừa virus corona. Theo AFP, cũng trong ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch để giám sát tốt hơn tình trạng biến thể của virus corona. Kế hoạch có tên là Hera Incubator với số tiền đầu tư là 75 triệu euro. Theo dự kiến, Bruxelles sẽ chi thêm 150 triệu euro để tăng cường nghiên cứu về biến thể virus corona. Liên quan tới vaccine Pfizer-BioNTech, dựa vào nhiều nguồn tin nội bộ của Liên Âu, Reuters cho biết cho đến nay, Bruxelles vẫn chưa nhận được khoảng 10 triệu liều vaccine mà lẽ ra Pfizer-BioNTech phải giao cho Liên Âu vào hồi tháng 12 năm 2020. Vaccine của Pfizer-BioNTech đã được Liên hiệp châu Âu thông qua vào ngày 23 tháng 12 và tập đoàn bào chế tuyên bố sẽ giao cho Bruxelles 12,5 triệu liều vaccine trước ngày 1 tháng Giêng năm 2021. Nhưng trên thực tế, trong giai đoạn đó, Bruxelles mới chỉ nhận được khoảng 2 triệu liều.
Sau đây là một số tin tức khác.
Việt Nam nhập 200.000 liều vaccine, thêm nhiều ca lây nhiễm COVID ở Hải Dương. Bộ Chính trị Việt Nam hôm nay đã đồng ý dùng ngân sách và các nguồn hợp pháp khác để nhập vaccine chống COVID và công ty AstraZeneca Việt Nam từ hôm qua đã được phép nhập 204.000 liều vaccine để chống dịch khẩn cấp. Còn tình hình ở Hải Dương vẫn đáng lo ngại. Hôm nay, toàn quốc có thêm 18 ca COVID mới, tất cả đều ở tỉnh này, nâng tổng số ca nhiễm ở Hải Dương lên 575 ca. Hiện đang có 14.000 người đang bị cách ly ở Hải Dương và tiếp tục xuất hiện ca nhiễm trong khu cách ly.
Nhà chức trách Mỹ hôm qua tố cáo ba tin tặc Bắc Triều Tiên đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công mạng nhắm vào các doanh nghiệp và định chế tài chính, nhất là trong lĩnh vực tiền ảo, nhằm đánh cắp tổng cộng 1,3 tỷ đô la. Tổng trưởng lý John Demer gọi những người tin tặc Bắc Triều Tiên nhắm vào tiền ảo là những kẻ cướp nhà băng số 1 thế giới. Ba người bị tình nghi nói trên thuộc một cơ quan tình báo quân đội của Bình Nhưỡng, vốn được biết đến là đã từng phát động nhiều vụ tấn công tin học.
Ý phát hiện vụ Trung Quốc hối lộ để bán khẩu trang. Cảnh sát Ý hôm qua đã tịch thu số tài sản trị giá 70 triệu euro mà ba công ty Trung Quốc đã hối lộ cho một số nghi can để bán được 800 triệu khẩu trang đủ loại được sản xuất tại Hoa Lục, trị giá lên đến 1,25 tỷ euro cho các công ty Ý. Thương vụ này không được dự trù trong hợp đồng của Ủy ban đặc nhiệm chống Covid. Cơ quan này cho biết là nạn nhân bị lừa đảo. Trong số tài sản bị tịch thu có nhà cửa, xe sang, nữ trang và có cả một chiếc du thuyền.
Mạng xã hội Facebook chặn tài khoản của các phương tiện truyền thông tại Úc. Biện pháp này được tập đoàn Mỹ hôm qua thực hiện nhằm trả đũa việc Úc ra dự luật đòi mạng xã hội Facebook trả tiền cho báo chí Úc vì những nội dung được đăng tải. Quyết định bất ngờ của tập đoàn Mỹ bị nhiều tổ hợp truyền thông, chính trị gia và tổ chức phi chính phủ chỉ trích mạnh mẽ vì nhiều thông tin liên quan đến đại dịch COVID-19 và khí tượng thủy văn bị xóa trên mạng xã hội này. Trong khi Úc đang phải đối phó với đại dịch và ở cao điểm mùa cháy rừng, công tác cứu hộ vì thế cũng bị ảnh hưởng.
Tư pháp Hồng Kông từ chối cho tỷ phú Lê Trí Anh tại ngoại. Tòa phúc thẩm Hồng Kông hôm nay bác bỏ đơn xin tại ngoại hầu tra của ông Lê Trí Anh, chủ báo Apple Daily. Theo luật mới, bản thân bị cáo phải chứng minh rằng mình không phải là mối đe dọa cho an ninh quốc gia, trong khi luật Hồng Kông lâu nay quy định đó là trách nhiệm của tư pháp. Nhà tỷ phú bị giam giữ từ ngày 3 tháng 12 năm ngoái, chỉ được tự do có một tuần, rồi sau đó bị viện kiểm sát kháng cáo quyết định cho tại ngoại của tòa sơ thẩm.
Đợt rét nghiêm trọng trên diện rộng ở Mỹ khiến 2,3 triệu hộ gia đình mất điện. Theo dự báo, tình trạng này còn kéo dài đến cuối tuần. Khối không khí lạnh tràn đến Mỹ từ Bắc Cực sẽ giảm, nhưng nhiệt độ vẫn thấp hơn mức thông thường từ 11 đến 19,5 độ C ở miền Trung nước Mỹ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ hôm qua cho biết hơn 100 triệu người dân ở Midwest đã bị ảnh hưởng vì các cơn bão mùa đông ở những mức độ khác nhau và hơn 30 người đã thiệt mạng vì thời tiết xấu. Còn tại Pháp, tình hình dịch bệnh hôm qua được ghi nhận không gia tăng đột biến theo chiều hướng xấu đi, nhưng vẫn ở mức cao. Số ca tử vong thường nhật tại các bệnh viện là 311 người, số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ là hơn 25.000 người. Trong 3 ngày liên tiếp, tỷ lệ xét nghiệm dương tính duy trì ở mức 5,9%. Trong bối cảnh đó, phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal hôm qua thận trọng cảnh báo là sẽ hoàn toàn vô lý nếu nước Pháp giảm các nỗ lực chống COVID-19 do dịch bệnh không thể lường trước được.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chính phủ Nhật Bản bị sa bẫy trong quyết tâm giữ Thế vận hội Olympic Tokyo. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
Vừa phải chạy đua với thời gian chống đại dịch COVID-19, vừa phấp phỏng lo làm sao giữ được Thế vận hội mùa hè Tokyo khi mà chỉ còn 5 tháng nữa đến ngày khai mạc. Đó là tình thế nan dài mà chính phủ của Thủ tướng Yoshihide Suga đang phải đương đầu trong lúc này. Nhật Bản đã chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh suốt 7 năm trời. Khi gần tới đích, Olympic Tokyo dự kiến vào năm 2020 cuối cùng đã phải lùi lại ngày khai mạc 23 tháng 7 năm 2021. Với quyết tâm chính trị như tuyên bố của Thủ tướng Suga mới đây, Thế vận hội Tokyo sẽ là bằng chứng nhân loại chiến thắng virus corona. Đến thời điểm này, không có gì bảo đảm Nhật Bản hoàn thành sứ mệnh trên. Ngày 25 tháng 3 tới, theo lịch trình, các hoạt động lễ hội truyền thống của Thế vận hội sẽ được bắt đầu bằng cuộc rước đuốc Olympic. Trong khi cả nước vẫn đang lội ngược dòng trước làn sóng dịch thứ ba, thời hạn 5 tháng để khống chế được đại dịch, mọi sinh hoạt trở lại bình thường, bảo đảm an toàn y tế trước việc hàng triệu người đổ đến quần đảo dự ngày hội thể thao là hoàn toàn không thực tế. Để giữ được Olympic Tokyo, chính phủ Suga đã dự trù nhiều phương án như thu hẹp quy mô Thế vận hội, tăng cường hàng loạt các biện pháp giãn cách xã hội đối với vận động viên, thi đấu kín không khán giả ở một số môn, vân vân. Với một số lượng hơn 11.000 vận động viên, 5.000 quan chức huấn luyện viên và trọng tài cùng khoảng 20.000 nhà báo và cả triệu du khách đến Nhật. Một số lượng quá lớn để có thể kiểm soát y tế. Mọi kịch bản tổ chức, dù cắt gọt hay khắt khe đến đâu, đều không bảo đảm an toàn được tuyệt đối. Chỉ cần vài ca nhiễm COVID-19 bị phát hiện trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ làm đảo lộn mọi hoạt động cũng như hình ảnh của kỳ Thế vận hội. Sự kiện được gọi là ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh không thể diễn ra trong không khí lo âu dịch bệnh rình rập như vậy được. Thế nhưng từ bỏ Thế vận hội, hệ quả sẽ còn tai họa hơn nhiều. Không kể các công việc chuẩn bị tổ chức đã ngốn hơn 13 tỷ đô la của chính phủ của Ủy ban Olympic Quốc tế, hàng loạt các ngành kinh tế như xây dựng nhà hàng, khách sạn, giao thông nhiều năm qua đã đổ rất nhiều tiền ra để chờ đón Thế vận hội. Chính phủ Nhật vẫn giữ quan điểm thà có một kỳ Thế vận hội buồn còn hơn là hủy bỏ hẳn. Trong khi đó, nỗi lo sợ dịch bệnh đã choán dần chỗ của niềm tự hào dân tộc sự hứng khởi được đón sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Theo kết quả thăm dò dư luận mới đây của hãng thông tấn Kyodo, 80% người Nhật mong muốn hủy hẳn Thế vận hội Tokyo hoặc lùi lại thêm thời gian. Khả năng lùi thêm lần thứ hai là không thể vì liên quan đến các sự kiện tiếp theo trong lịch trình của phong trào Olympic quốc tế. Tâm trạng hoài nghi bắt đầu lan sang giới thể thao cũng như một số giới chức y tế của Nhật. Nhìn lại hồi tháng 3 năm ngoái, khi đại dịch mới bùng phát phải đợi đến khi các nước như Úc, Canada tuyên bố rút không dự Tokyo 2019 và dưới sức ép của Ủy ban Olympic quốc tế, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe lúc bấy giờ mới chịu lùi thời hạn tổ chức lại một năm. Giờ đây, chính phủ của ông Suga tiếp tục quyết tâm giữ đến cùng kỳ Thế vận hội, vào thời điểm đang phải chống chọi với làn sóng dịch thứ ba dữ dội và phức tạp hơn nhiều bởi sự xuất hiện thêm một số biến thể virus mới. Thái độ khăng khăng của Tokyo càng làm cho dư luận có cảm giác chính phủ Nhật đặt mục tiêu Thế vận hội lên trên sức khỏe của dân chúng. Đúng là tháng 11 vừa qua, Nhật bị làn sóng dịch thứ ba tấn công, nhưng dù gì vẫn còn nhẹ hơn châu Âu về số lượng ca nhiễm cũng như tử vong. Số ca nhiễm hàng ngày đang có xu hướng giảm dần, nhưng nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra. Từ nay đến tháng 7, liệu Nhật Bản có khống chế được dịch hay không? Cuối tháng này, Nhật mới bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa COVID trong dân. Liệu từ nay đến ngày khai mạc Olympic, hơn 100 triệu dân Nhật có được miễn dịch hay không? Chính phủ Nhật không thể trả lời chắc như đinh đóng cột là có được, và cũng không tuyên bố có kế hoạch B. Như thế có nghĩa là Thế vận hội vẫn sẽ diễn ra dù bất kỳ tình hình dịch bệnh diễn biến thế nào. Chính phủ của Thủ tướng Suga đang bị kẹt giữa quyết tâm tổ chức để biến Thế vận hội thành một biểu tượng chiến thắng COVID-19 và bên kia là khả năng hủy bỏ. Điều này cũng có nghĩa là người Nhật bại trận. Quả là tiến thoái lưỡng nan cho Tokyo đã một lần phải hủy đón kỳ Olympic 1940, khi đó là vì lý do chiến tranh thế giới nổ ra.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Chồng Mỹ Latin liệu có phải là trận địa đầu tiên cho cuộc đọ sức Mỹ-Trung hay không? Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa. Thành Phương tiếp tục nói về giới văn nghệ thời COVID-19. Hương Lan vẫn gần khán giả nhờ Music Box. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Mai Vân nói về đề tài châu Âu thiếu linh kiện bán dẫn, Đài Loan sẵn sàng đánh đổi lấy vaccine ngừa COVID-19, qua phần trình bày của Trọng Nghĩa.
Trong những ngày gần đây, nhiều lời cảnh báo đã liên tục vang lên tại phương Tây về nguy cơ ngành công nghiệp bị thiếu các loại linh kiện bán dẫn. Nhật báo Anh Financial Times vào hôm qua chẳng hạn đã nhấn mạnh khả năng nạn thiếu linh kiện bán dẫn gay gắt thêm trên thế giới vì nhiều cơ sở sản xuất của tập đoàn Hàn Quốc Samsung ở bang Texas, Hoa Kỳ đã phải gián đoạn hoạt động vì thời tiết mùa đông khắc nghiệt bất ngờ. Trước đó, hãng tin Mỹ Bloomberg ngày 25 tháng Giêng cũng báo động rằng thế giới đang bị nguy cơ lệ thuộc vào Đài Loan về chip điện tử. Những lời báo động kể trên phản ánh một thực tế rất nguy hiểm cho phương Tây hiện nay. Đó là tình trạng lệ thuộc vào châu Á trên phương diện linh kiện bán dẫn, một yếu tố sống còn cho ngành công nghiệp Âu Mỹ. Đặc biệt, trong bối cảnh mức sản xuất chip điện tử trên thế giới hiện nay không đáp ứng kịp nhu cầu đang bùng nổ do đại dịch COVID-19. Thật vậy, do các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội được áp dụng hầu như khắp nơi để chống dịch, nhu cầu sử dụng máy tính, điện thoại di động và các phương tiện điện tử khác đã tăng vọt với sự lan rộng của những hình thức làm việc học tập từ xa cũng như giải trí tại gia. Số người mua xe riêng để di chuyển cũng tăng mạnh vì mọi người đều cố tránh sử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng. Giới sản xuất ô tô và các thiết bị điện tử do đó đã phải đẩy mạnh mức sản xuất để đáp ứng nhu cầu và phải tăng cường mua chip điện tử và những loại linh kiện bán dẫn khác, vốn là thành phần thiết yếu cho các loại xe, máy tính, điện thoại di động, v.v.
Vấn đề là trong thời gian qua, phương Tây hầu như đã khoán trắng cho châu Á công việc sản xuất chip điện tử và linh kiện bán dẫn, khiến cho ngày nay, khi cần đến các thành tố này, các nước Âu, Mỹ thấy rõ là họ đã bị lệ thuộc một cách nặng nề vào một số nhà sản xuất lớn ở châu Á. Đi đầu là Đài Loan. Mất bò mới lo làm chuồng. Mỹ và châu Âu hiện đang tìm giải pháp với việc chính quyền Biden được yêu cầu có biện pháp cụ thể để khôi phục ngành sản xuất bán dẫn trong nước. Trong lúc Đức, cường quốc công nghiệp hàng đầu châu Âu, thì đã nhờ Đài Loan giúp đỡ.
Ví dụ rõ nhất về tầm quan trọng của linh kiện bán dẫn đối với các ngành công nghiệp phương Tây được thấy qua những khó khăn mà ngành sản xuất ô tô Âu Mỹ đang gặp phải vì không được cung cấp đủ các thành tố thiết yếu này. Tập đoàn Ford của Mỹ chẳng hạn đã phải quyết định giảm mạnh việc sản xuất kiểu xe tiện ích được chuộng nhất của họ là dòng xe bán tải pickup F-150. Tập đoàn General Motors cũng của Mỹ sẽ tạm ngừng sản xuất tại 3 nhà máy ở Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Còn ở Pháp, các nhà máy của tập đoàn Stellantis, hóa thân của Peugeot Citroën tại Rennes và Sochaux đã phải tạm đóng cửa vào đầu tháng. Hãng Renault cũng đã đình chỉ một phần hoạt động sản xuất trong tuần qua tại các dây chuyền sản xuất ở Sandouville, Pháp, Tanger, Maroc và Pitești, Romania. Còn ở Đức, Volkswagen đã đóng cửa dây chuyền sản xuất ở Holzburg và Emden vào tháng Giêng. Để đối phó với tình hình, chính phủ Mỹ đang chuẩn bị một kế hoạch hành động nhanh chóng để giải quyết tình trạng thiếu hụt linh kiện bán dẫn. Tân Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ ký một sắc lệnh trong những tuần lễ tới đây, yêu cầu xin trích, rà soát toàn diện chuỗi cung ứng đối với các mặt hàng thiết yếu.
Riêng tại Đức, nơi ngành công nghiệp ô tô là một trong những trụ cột chính, chính quyền nước này đã nghĩ đến việc cầu viện Đài Loan. Theo báo chí Đức, Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier đã viết thư cho chính phủ Đài Loan để yêu cầu Đài Bắc cố gắng giải quyết vấn đề cung ứng với một trong những nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới, đó là tập đoàn Đài Loan TSMC.
Đài Bắc đã nhanh chóng đáp ứng đề nghị của Đức. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Vương Mỹ Hoa đã cam kết sẽ cố gắng tăng sản lượng chất bán dẫn khi tuyên bố rằng chính quyền Đài Loan và các nhà sản xuất chip đang suy nghĩ về cách thức giúp Berlin. Bộ trưởng Đài Loan cho biết bà đã có các cuộc thảo luận hôm 10 tháng 2 với đại diện của các ngành liên quan cũng như đại diện của Đức tại Đài Bắc. Điểm đáng chú ý là vị Bộ trưởng Đài Loan cũng nhân dịp này bày tỏ hy vọng châu Âu sẽ giúp Đài Loan có vaccine chống lại virus corona. Cho đến nay, Đài Loan đã thoát được phần nào tai họa COVID-19 bằng cách đóng cửa biên giới của mình. Nhưng hòn đảo cũng đang phải vật lộn để tự cung cấp vaccine cho mình. Theo bà Vương Mỹ Hoa, chúng tôi cần các nước khác giúp để mua vaccine, đặc biệt là cho nhân viên y tế của chúng tôi. Đó là ưu tiên của chúng tôi. Tôi đã nói với đại diện của Đức vào thứ Tư tuần này rằng chúng tôi có thể giúp họ mua chip điện tử để giải quyết vấn đề thiếu hụt mà ngành công nghiệp ô tô phải đối mặt, và chúng tôi hy vọng họ cũng có thể giúp chúng tôi có được vaccine. Về phần mình, tập đoàn TSMC khẳng định ngành công nghiệp ô tô là một trong những ưu tiên chính của họ, mặc dù các nhà máy sản xuất của tập đoàn này hiện đã hoạt động hết công suất. Nhà sản xuất Đài Loan cho biết thêm, trong khi năng lực của chúng tôi đã được sử dụng tối đa để đáp ứng nhu cầu của mọi lĩnh vực, TSMC đang chuyển hướng sản xuất để hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô.
Các ngành công nghiệp ô tô và điện tử của Pháp đã tiếp xúc vào đầu tháng này với Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire để tổ chức việc đối mặt với cuộc khủng hoảng này. Theo Bộ Kinh tế Pháp, trước mắt Paris sẽ kích hoạt tất cả các biện pháp có thể như sử dụng kho dự trữ còn lại hoặc những biện pháp thay thế.
Bộ Kinh tế Pháp nhấn mạnh rằng về dài hạn, cuộc khủng hoảng này phản ánh hướng đi đúng mà Pháp đã theo đuổi trong vài năm qua đối với ngành công nghiệp điện tử của nước Pháp và của châu Âu. Một chiến lược tăng tốc đang được soạn thảo để huy động các nguồn lực đáng kể nhằm đưa ra các dự án mang tính chất cơ cấu cho toàn bộ ngành công nghiệp điện tử trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư thứ tư cho tương lai. Theo Bộ trưởng Kinh tế Pháp, trong lĩnh vực các linh kiện điện tử, Paris không muốn tiếp tục phụ thuộc 70, 80 hay 85% vào nguồn cung cấp đến từ Trung Quốc hoặc phần còn lại của châu Á. Được báo West France hôm 9 tháng 2 vừa qua trích dẫn, ông Bruno Le Maire giải thích, bởi vì chúng ta đã thấy qua cuộc khủng hoảng này là việc phụ thuộc quá nhiều vào nước ngoài là điều rất nguy hiểm.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI Việt ngữ. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Miến Điện, song song với các cuộc biểu tình ở những thành phố lớn trên toàn quốc, cuộc đấu tranh phản đối đảo chính còn diễn ra trên mạng Internet. Bộ tứ Quad tổ họp lần đầu dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Liên Hiệp Quốc kêu gọi phối hợp thành lập một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Nhật Bản bị sa lầy trong quyết tâm giữ Olympic Tokyo. Theo dòng thời sự, châu Âu thiếu linh kiện bán dẫn, Đài Loan sẵn sàng đánh đổi lấy vaccine ngừa COVID-19. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Ransomware, tin tặc bằng mã độc và đòi tiền chuộc, trong đó Pháp trở thành đối tượng trong thời gian gần đây. Bruxelles tung chiến dịch đối phó với các biến thể virus corona, là người da đen tại Pháp, v.v. là một số chủ đề trên trang nhất của các nhật báo lớn tại Pháp trong ngày hôm nay 18 tháng 2. Tái lập cân bằng quyền lực Trung-Mỹ là chủ trương của Tổng thống Joe Biden, được báo Le Figaro dành hai trang đề cập. Nhật báo Thiên Hữu nhận định chủ trương cứng rắn của Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump sẽ vẫn được ông Joe Biden duy trì, nhưng bằng một chiến lược khác. Theo Le Figaro, từ khi lên nhậm chức, ông Joe Biden thể hiện ít nhất 3 điểm khác biệt với người tiền nhiệm.
Thứ nhất, ông không vồ vập gọi điện ngay cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình như Tổng thống Donald Trump từng làm, nhằm giữ khoảng cách với nhà lãnh đạo từng bị ông gọi là tên du côn khi vận động tranh cử.
3 tuần sau khi gọi điện cho hết tất cả các đồng minh đối tác trên thế giới, ông gọi điện cho nguyên thủ Trung Quốc vào ngày 12 tháng 2, nhân dịp Tết Nguyên đán. Mọi bất đồng đều được ông Biden nêu trong cuộc điện đàm dài 2 tiếng. Washington đề cao bảo vệ an ninh, sự phồn vinh, cách sống của dân tộc Mỹ, duy trì một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở, trong khi Trung Quốc liên tục tiến các quân cờ ở châu Á. Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về các biện pháp đối xử bất công và cưỡng bức của Trung Quốc, chấn áp ở Hồng Kông, vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, v.v. Chủ tịch Trung Quốc công nhận những bất đồng nhưng nhắc đến hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời đặt ra làn danh đỏ mà Washington phải thận trọng. Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương là chuyện nội bộ của Trung Quốc.
Thứ hai, thời gian 3 tuần còn được giải thích ở việc Tổng thống Mỹ muốn tham khảo ý kiến của các đồng minh và đối tác về kế hoạch đối phó với Trung Quốc.
Nói một cách khác, ông Joe Biden muốn có sức mạnh tập thể và phương sách có tổ chức khác với thái độ khó lường bốc đồng của ông Donald Trump. Một mặt trận quốc tế chống Bắc Kinh về thương mại, công nghệ, quân sự đã được ông Biden phác họa sau các cuộc điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Nhật Bản Suga hay Thủ tướng Ấn Độ Modi. Ngoài ra, theo Le Figaro, ông Joe Biden cũng sẽ chú ý đến ngoại giao cá nhân nhưng biết rõ đối thủ của mình. Theo Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một người rất cứng rắn, rất thông minh và không có một chút dân chủ nào ở trong người.
Cuối cùng, chính quyền Mỹ hiện nay đồng tình về chính sách của Tổng thống Donald Trump là phải cứng rắn với Bắc Kinh, nhưng hứa đưa ra một phương pháp dù tạm thời vẫn kiệm lời về những chi tiết liên quan đến chiến lược châu Á, theo quan sát của báo Le Figaro.
Tuy nhiên, đội ngũ quan chức đảm nhiệm các trọng trách liên quan đến Trung Quốc có thể khẳng định quyết tâm phòng thủ của Washington. Ngoài ra, chính quyền Biden còn muốn chứng tỏ một điều là sẽ không lặp lại sai lầm dưới thời chính quyền Obama, theo nhận định của bà Bonnie Glasser, chuyên gia của trung tâm CSIS tại Washington. Ông Obama là người đưa ra chiến lược xoay trục sang châu Á, nhưng Tập Cận Bình đã nhanh chân hơn ở Biển Đông, xây bầy đảo nhân tạo và đòi chủ quyền ở vùng biển chiến lược này. Về phản ứng từ phía Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định, không một thế lực nào có thể ngăn được sự phát triển của Trung Quốc. Nhìn vào quyết tâm của cả Washington và Bắc Kinh thể hiện thì ít có chỗ cho thỏa hiệp, theo kết luận của Le Figaro.
Cuộc đối đầu Mỹ-Trung khiến Singapore lo ngại leo thang căng thẳng.
Trả lời phỏng vấn nhà báo Sebastian Faletti của Le Figaro, Ngoại trưởng Singapore nhận định, đối với Mỹ, Trung Quốc là một thách thức chiến lược còn vượt xa cả Liên Xô, thậm chí mạnh hơn cả thời chiến tranh lạnh. Nếu hai bên không tìm ra được một thỏa hiệp, một phần lớn thịnh vượng và hòa bình mà chúng ta đang có sẽ bị đe dọa. Ngoại trưởng Singapore nhắc lại, Đông Nam Á không phải là một chiến trường, nhưng là một đấu trường của cơ hội. Cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều có những cơ hội quan trọng ở Đông Nam Á và sẽ không khôn ngoan nếu tìm cách biến chúng tôi thành chư hầu hay bắt chúng tôi chọn phe, theo cảnh báo của Ngoại trưởng Singapore.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cuộc đảo chính ở Miến Điện tiếp tục là chủ đề được các báo Libération, Le Figaro, Le Monde đề cập đến.
Le Monde ví cuộc đời của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi là một thảm kịch không hồi kết. Bà bị phương Tây chỉ trích vì thỏa hiệp với tập đoàn quân sự, không lên tiếng bảo vệ người Hồi giáo Rohingya bị truy bức, bị đòi thu lại giải thưởng Nobel Hòa bình danh giá. Nhưng đối với người dân ở trong nước, bà vẫn là một hình tượng. Bà sống một phần cuộc đời trong giam lỏng và giờ lại bị tạm giam ít nhất là đến ngày 1 tháng 3 để ra hầu tòa. Nhật báo Kinh tế Leseco trở lại những cuộc biểu tình tại Miến Điện và chiến lược bịt miệng thông tin của quân đội bằng cách cắt Internet, đồng thời triển khai lực lượng trên thực địa để đe dọa người biểu tình. Leseco cho rằng, tại Miến Điện, người biểu tình và quân đội gần điểm tan vỡ. Jeune Libération đăng bài phỏng vấn chi tiết với nhà sử học Than Myung-U, từng làm cố vấn tổng thống, về mối quan hệ căng thẳng giữa bà Aung San Suu Kyi và giới tướng lĩnh, đặc biệt là với phe của thống tướng Min Aung hiện nay. Theo nhà sử học, bà Aung San Suu Kyi không đánh giá thấp giới tướng lĩnh Miến Điện, nhưng có lẽ đặt niềm tin vào hòa giải với quân đội. Và đây chính là điểm mà phương Tây đã không hiểu được. Phương Tây đã không hiểu được các bước chuyển biến hướng đến một chính phủ cởi mở hơn sau năm 2010 bấp bênh đến mức nào. Phương Tây bị lôi cuốn vào câu chuyện cổ tích về nền dân chủ và không tính đến thực tế Miến Điện phải chịu nội chiến trong vòng 75 năm với vài trăm tổ chức vũ trang không chính quy và các lực lượng ly khai, một nền công nghiệp ma túy lên đến 75 tỷ đô la hàng năm và đã sống trong suốt 5 thập niên dưới thời độc tài và bị cô lập với thế giới. Về khả năng trừng phạt nhắm vào giới tướng lĩnh và các doanh nghiệp liên quan đến quân đội, được nhiều nước nêu lên, ông Than Myung-U cho rằng đó không phải là một giải pháp hay vì các biện pháp trừng phạt trong suốt 20 năm chỉ mang lại kết quả thảm hại. Hàng triệu người dân bị nghèo đi, bươn trải kiếm sống qua ngày. Theo ông, cần phải khẩn trương phát triển, tự do chính trị và tôn trọng nhân quyền. Quốc tế đã bỏ lỡ thời điểm vàng để hòa giải là vào tháng 11 hay tháng 12 năm ngoái, khi căng thẳng bắt đầu dâng cao. Còn hiện tại, mọi ý định hòa giải chỉ có rất ít cơ may thành công.
Sau khi bị chỉ trích về chiến dịch tiêm phòng bị chậm, vaccine bị thiếu, Ủy ban châu Âu muốn thể hiện vai trò tuyến đầu đối phó với những biến thể của virus đang lan rộng.
Xét nghiệm, nghiên cứu, vaccine, Brussels sẵn sàng chống lại các biến thể của virus corona theo báo Kinh tế Leseco. Kế hoạch mang tên Hera Incubator được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trình bày vào ngày hôm qua, 17 tháng 2, và dự kiến hoạt động vào đầu năm 2023. Dự án sẽ tập trung vào việc cung cấp tài chính để tìm hiểu sâu hơn về những biến thể này. Châu Âu cũng muốn tạo điều kiện thuận lợi và phát triển thử nghiệm lâm sàng để các nhà sản xuất có thể có những điều kiện tốt hơn để thích ứng các loại vaccine. Le Figaro đi sâu hơn vào ba điểm chính của kế hoạch trong bài Liên hiệp châu Âu trang bị chống biến thể. Điểm thứ nhất là phát hiện sớm các biến thể, thứ hai là tăng tốc cấp giấy phép các vaccine thích ứng và thứ ba là gia tăng sản xuất vaccine tại châu Âu. Brussels hiện ký 6 hợp đồng với các nhà sản xuất, một số điều khoản được sửa đổi liên quan đến các biến thể mới. Ngoài ra, sẽ có nhiều hợp đồng cung ứng vaccine sẽ được ký trong thời gian tới. Tổng cộng, Liên hiệp châu Âu đã ký mua 2,6 tỷ liều vaccine chống COVID-19. Vaccine thứ tư đang được nghiên cứu cho châu Âu, theo thông tin của báo La Croix. Tập đoàn dược phẩm Johnson & Johnson đã nộp giấy xin phép lên cơ quan dược phẩm châu Âu. Kết quả sẽ được đưa ra vào khoảng giữa tháng 3.
Nhiều doanh nghiệp, bệnh viện tại Pháp trở thành đối tượng tin tặc đòi trả tiền chuộc. Trong đó, vụ mới nhất là bệnh viện Villefranche-sur-Saône, tỉnh Rhône. Nhật báo Le Monde có bài điều tra Pháp đối phó với tình trạng tin tặc mã độc như thế nào. Còn Le Figaro đưa tin, để đối phó với hàng loạt vụ tấn công, Pháp tăng tốc chiến lược an ninh mạng.
Số vụ tấn công tin tặc tăng chóng mặt trong năm 2020 lên đến 192 vụ so với 54 vụ trong năm 2019, theo số liệu của Cơ quan An ninh Hệ thống Tin học Quốc gia Pháp, gọi tắt là ANSI. Một chuyên gia được trích dẫn trong bài điều tra của báo Le Monde được nhận định, những kẻ tin tặc cho rằng nếu họ tấn công vào một bệnh viện vào thời dịch COVID-19 thì nhà nước sẽ trả tiền chuộc. Ngoài ra, Fabien Lopez, phụ trách C3N, đơn vị chuyên trách của Hiến binh Pháp, còn nhận thấy năm 2020, có rất nhiều gia đình mã độc hung hăng hơn, chúng tôi có cảm giác là đằng sau là cả một nhóm có tổ chức hơn, nhắm vào nhiều công ty lớn hơn với những khoản tiền chuộc lên đến vài triệu euro. Nếu đe dọa đòi tiền chuộc không thành công, những nhóm tin tặc dọa mang bản đấu giá dữ liệu đánh cắp được và nhiều công ty đã phải trả tiền. Ai là thủ phạm rất khó xác định được do các cuộc tấn công đều được tiến hành từ nhiều nước, thậm chí chính quyền nước đó còn bảo vệ tin tặc, theo phát biểu của ông Guillaume Poupa, giám đốc ANSI trong một buổi họp báo. Các nhà điều tra của Pháp đã có những tiến bộ quan trọng trong năm 2020, theo phóng sự của Le Monde. Tuy nhiên, trước các vụ tấn công liên tiếp, Pháp tăng tốc chiến lược an ninh mạng. Le Figaro cho biết chính phủ sẽ đầu tư thêm 1 tỷ euro từ giờ đến năm 2025 để nâng cấp chung toàn bộ hệ thống bảo mật và tăng tốc phát triển nhánh công nghiệp Pháp trong lĩnh vực chiến lược này.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thu Hằng, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh thực hiện. Châu Mỹ là tình liệu có phải là trận địa đầu tiên cho cuộc đọ sức Mỹ-Trung hay không?
Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, học thuyết Monroe năm 1823 và chính sách Big Stick của Theodore Roosevelt năm 1904 đã cho phép nước Mỹ dựng nên một vùng ảnh hưởng rộng lớn từ hơn một thế kỷ qua, đó là vùng châu Mỹ Latin. Nhưng từ hai thập niên nay, khu vực này trở thành địa bàn đối đầu chiến lược quan trọng giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo giới quan sát, Hoa Kỳ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn Trung Quốc ngay tại vùng sân sau của mình. Nhà nghiên cứu Christophe Ventura, giám đốc nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, trong một chương trình địa chính trị của đài RFI đưa ra một nhận định cay đắng. Đà ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực này gia tăng không gì cưỡng lại được và không thể lay chuyển được. Hoa Kỳ trong những năm 2000, vì quá bận rộn với những cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan hay Iraq, lơi là sân sau Nam Mỹ, khi ấy rơi vào vòng xoáy chính trị quan trọng, rẽ hẳn theo cánh tả. Một bước ngoặt tạo cơ hội cho Trung Quốc có thể thâm nhập châu Mỹ Latin một cách dễ dàng, trong khi lúc ấy Bắc Kinh chỉ là một đối tác còn rất khiêm tốn trong khu vực. Nếu như vào đầu những năm 2000, trước khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc với khu vực này chỉ ở mức 10 tỷ đô la, thì nay con số này đã tăng lên gấp 34 lần, đạt mức 340 tỷ đô la. Giao thương giữa đế chế Trung Hoa với các nước châu Mỹ Latin không chỉ trên bình diện thương mại mà cả trong lĩnh vực tài chính dần chuyển sang cả địa chiến lược, thậm chí cả về quân sự. Theo giải thích của ông Christophe Ventura, Trung Quốc giờ còn cung cấp cho nhiều nước Nam Mỹ từ vũ khí hạng nhẹ đến các hệ thống quân sự hoàn chỉnh tinh vi hơn, đến mức trở thành một đối tác lớn nhất trong khu vực.
Trung Quốc cứ thế dần dần thâm nhập vào vùng châu Mỹ Latin để rồi trở thành đối tác thương mại hàng đầu của khu vực Nam Mỹ, nhất là những nước quan trọng như Brazil, Argentina. Đến mức mà từ nhiều năm qua, ngay từ dưới thời Tổng thống Obama, Trung Quốc đã được xem như là một mối thách thức hàng đầu cho vị thế bá chủ của Washington trên bình diện quốc tế. Đến thời kỳ Tổng thống Donald Trump, Trung Quốc là mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Rồi bây giờ đến thời ông Joe Biden, mọi chuyện sẽ không thay đổi, bởi vì ông Biden giải thích rất rõ, Trung Quốc là một vấn đề của cả hai đảng tại Mỹ. Ông Biden xem Trung Quốc là một đối thủ có tính hệ thống đối với Hoa Kỳ. Do vậy, Tổng thống Mỹ cho rằng cần phải chiến đấu chống lại đối thủ này cho tương lai và phải giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh chống lại Trung Quốc. Ở đây có một điểm khác biệt với người tiền nhiệm là Tổng thống Biden cho rằng cần phải có một chiến lược khác bằng cách xây dựng một liên minh và một mặt trận thống nhất với các đồng minh của Mỹ để kìm hãm thế mạnh này của Trung Quốc. Điều đó cần phải được bắt đầu từ châu Mỹ Latin. Chúng ta sẽ thấy là thế nào dù ông Biden cũng sẽ đề nghị chiến lược thành lập một mặt trận chung với các nước châu Mỹ Latin nhằm ngăn chặn Trung Quốc trên các bình diện thương mại, tài chính và công nghệ.
Trong vòng 20 năm, Bắc Kinh thực hiện một chính sách ngoại giao nguyên liệu thô có thể nói là hiệu quả với các nước trong khu vực, một chuỗi các hiệp định tự do mậu dịch song phương được ký kết với nhiều nước Nam Mỹ. Sách trắng về chính sách đối ngoại của Trung Quốc với khu vực châu Mỹ Latin năm 2008 nêu rõ tính chất bổ sung giữa các nền kinh tế Trung Quốc và châu Mỹ Latin. Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ này cho thấy rõ nhu cầu to lớn của Trung Quốc về nguyên nhiên liệu như dầu lửa, khí ga, sắt, đồng, đậu nành, gỗ, lithium, v.v. Tuy nhiên, theo quan sát của nhà nghiên cứu viện IRIS, trong số các mối quan hệ giữa Trung Quốc với các nước Nam Mỹ, chính quyền Washington đặc biệt lo ngại về mối ban giao mật thiết giữa Bắc Kinh và Caracas. Ngược lại, Trung Quốc cũng rất lo lắng cho tiến triển quan hệ Mỹ-Cuba, nhà nghiên cứu Christophe Ventura giải thích.
Bởi vì Venezuela là điểm tựa cho Trung Quốc tại Nam Mỹ, đây là quốc gia tiếp nhận hỗ trợ của Trung Quốc nhiều nhất. Các khoản vay tài chính từ Trung Quốc đối với Nam Mỹ chủ yếu là cho Venezuela. Bắc Kinh tài trợ cho quốc gia này với một ý đồ sâu xa là nguồn tài nguyên dầu lửa, khí đốt và quạng vàng, những nguồn tài nguyên thiên nhiên chính mà Venezuela đang có. Do vậy, Trung Quốc can dự nhiều vào Venezuela, quốc gia cùng với Cuba đang đối đầu với Hoa Kỳ. Ngược lại, đúng là dưới thời ông Donald Trump, những gì diễn ra cùng với việc siết chặt cấm vận chống Cuba là một vấn đề cho Trung Quốc. Vì những lý do kinh tế và địa chính trị, Bắc Kinh vẫn tiếp tục là một đồng minh của La Habana. Đây là một thách thức quan trọng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Liệu rằng những chính sách ngoại giao mà Trung Quốc đang áp dụng có gây thiệt hại cho vùng Nam Mỹ hay không? Nhà nghiên cứu địa chính trị nhắc lại rằng, thỏa thuận ban đầu giữa Trung Quốc và các nước châu Mỹ Latin vào đầu những năm 2000 là rất đơn giản. Theo đó, các nước Nam Mỹ phải cung cấp bảo đảm việc cung ứng nguyên liệu thô, nguồn tài nguyên thiên nhiên cho Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh xuất khẩu sang Nam Mỹ hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng có giá trị gia tăng công nghệ và cho phép những nước này mở cửa thị trường tiêu thụ thông thường cho nhiều dòng sản phẩm như điện thoại, TV, v.v. Hệ quả của thỏa thuận này ra sao? Chuyên gia Christophe Ventura cho biết.
Donc ça a finalement enfermé un peu les pays latino-américains dans leur fonction de.
Chỉ có điều thỏa thuận đó đã buộc các nước châu Mỹ Latin không thể làm gì hơn ngoài chức năng của một khu vực khai thác xuất khẩu nguyên liệu thô, các nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị gia tăng thấp mà không có được những lợi thế làm giàu công nghệ, cụ thể là đa dạng hóa các ngành công nghiệp, thậm chí còn bị phi công nghiệp hóa như trường hợp Brazil, Argentina chẳng hạn. Tuy nhiên hiện nay đang có những thay đổi bởi vì hiện đang có nhiều sự chuyển dịch nhỏ. Trung Quốc giờ chấp nhận đầu tư nhiều hơn trong các lĩnh vực dịch vụ hay năng lượng tái tạo tại châu Mỹ Latin, và đến lượt họ phải đồng ý chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân công có tay nghề tại chỗ, các kỹ sư, kỹ thuật viên, v.v. Châu Mỹ Latin đến lượt họ rất có thể tích lũy được vốn nhờ vào mối quan hệ với Trung Quốc. Đây sẽ là một trong những thách thức lớn cho tương lai của mối quan hệ giữa Nam Mỹ với Trung Quốc trong những năm sắp tới.
Sau kinh tế, tài chính, thương mại là quân sự, không gian, Bắc Kinh đầu tư khá nhiều trong những lĩnh vực mà Washington đã bỏ lơ. Năm 2017, Argentina sở hữu một trạm quan sát không gian vệ tinh tại vùng Pentagoni do Trung Quốc phát triển. Ngoài ra, Bắc Kinh còn trang bị vũ khí cho quân đội nhiều nước như Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador, Peru và cả Venezuela, hiện là khách hàng số một của Trung Quốc. Thế nhưng, làm ăn với Trung Quốc không phải là không có rủi ro, nguy cơ Hoa Kỳ trừng phạt kinh tế cũng có thể làm nhiều nước lao đao, vốn dĩ lệ thuộc nhiều vào nguồn tài chính của Hoa Kỳ. Phải chăng đây còn là một lợi thế tương đối của Mỹ để chặn đà phát triển của Trung Quốc? Nhà nghiên cứu về Nam Mỹ đưa ra một số phân tích.
Đấy từng là một thông điệp của chính quyền Donald Trump trong vòng 4 năm qua mà ông Mike Pompeo đặc biệt truyền tải đến, nói một cách ngắn gọn như sau: nếu quý vị có giao dịch làm ăn với Trung Quốc thì quý vị sẽ có một cái giá phải trả, và cái giá đó chính là hạn chế giao thương với Hoa Kỳ. Họ sẽ ngừng toàn bộ chương trình hợp tác, nhất là đối với các nước vùng Trung Mỹ hầu như lệ thuộc rất nhiều vào nguồn hỗ trợ tài chính của Hoa Kỳ. Những nước này thậm chí thường xuyên nhận cứu trợ tài chính từ Mỹ. Chính quyền Washington còn dọa đóng cửa thị trường Mỹ đối với những nước châu Mỹ Latin nào quá gần gũi với Trung Quốc. Điều này làm chúng ta nghĩ đến Brazil, Argentina, những nước đặc biệt cung cấp thép cho Hoa Kỳ để sản xuất các loại máy móc nông nghiệp. Dù vậy, ngay cả khi đà tăng thế mạnh của Trung Quốc là không thể cưỡng lại, Hoa Kỳ vẫn duy trì được một lợi thế tương đối. Có thể nói là châu Mỹ Latin giờ trong thế trên đè dưới búa, bởi vì họ cũng rất cần đến mối quan hệ với Hoa Kỳ. Washington vẫn là một đối tác thương mại không thể thiếu cho khu vực. Thế nên, lời giải cho phương trình này là không đơn giản chút nào và sẽ ngày càng khó cho các nước trong khu vực Nam Mỹ trong những năm sắp tới.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, sau đây là tạp chí Văn hóa. Thành Phương tiếp tục nói về giới văn nghệ thời Covid-19. Hương Lan vẫn gần khán giả nhờ Music Box.
Do đại dịch Covid-19 mà từ gần một năm qua, nữ ca sĩ Hương Lan không thể về Việt Nam để trình diễn. Tuy nhiên, nhờ chương trình Music Box của Trung tâm Thúy Nga phát trên mạng YouTube mà Hương Lan vơi đi phần nào nỗi nhớ khán giả. Trong chuyến đi Hoa Kỳ vừa qua, RFI Việt ngữ đã có dịp gặp và trò chuyện với Hương Lan tại tư gia của ca sĩ ở Garden Grove, Orange County, California.
Đêm nay nằm nghe sóng vù êm đềm như tiếng mẹ ru, lời ru của thuở ban đầu, nụ cười tiếng khóc đầu môi đã làm đời mẹ buồn vui. Đến khi khôn lớn ra đời, lời mẹ hiền nhớ khôn nguôi.
nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với nữ ca sĩ Hương Lan. Thưa ca sĩ Hương Lan, như vậy là hơn một năm nay chị chưa được về Việt Nam để trình diễn, cũng như không thể xuất hiện trên sân khấu do tình hình của đại dịch Covid-19. Vậy thì hiện nay tâm trạng của chị ra sao ạ?
Trước hết thì Hương Lan cũng xin kính chào tất cả quý vị đang nghe đài. Cảm ơn em đã đến đây để mà tạo cho chị cái cơ hội để được nói chuyện cùng với khán giả, để khán giả biết thêm về sự sống của nghệ sĩ. Cái cuộc sống bên này thì bây giờ một năm rồi mà không đi hát thì nó rất là buồn. Tuy nhiên chị vẫn làm việc, nhưng mà làm việc với Trung tâm Thúy Nga, làm những chương trình Music Box cho YouTube và làm cái chương trình YouTube của Official của Hương Lan. Hàng tháng vẫn có chương trình làm và cũng có dành thời gian để mà thâu thanh những cái chương trình đặc biệt riêng để mình cũng chờ đợi cho cái ngày nó hết dịch rồi từ từ thì mình cũng phát hành.
Vâng, tức là tranh thủ những lúc mà không thể đi lưu diễn các nơi thì chỉ có nhiều thời giờ hơn để chăm chút cho những cái dĩa CD của chị.
Cái CD thì giống như hàng năm thì bây giờ không có bán nhiều nữa, thì chỉ bán cho khán giả khi đi show, khán giả ủng hộ thôi. Thường thường là 2 năm làm một cuốn, nhưng mà trong năm vừa rồi đó thì coi như là tê liệt hết, không có đi hát show, nhưng mà mình cũng vẫn thực hiện CD để mà mai mốt thì cũng có thể phát hành cái mới, để mà nó đỡ bớt đi cái phần mà trống vắng khi nằm ở nhà rất buồn. Riêng Hương Lan thì có một cái hạnh phúc khác. Trong thời gian mà không có đi hát được thì bây giờ ở nhà lại con dâu nó mới sanh cho một đứa cháu. Tới chừng này là bé gái được 9 tháng cho nên cũng bận rộn với cháu và cũng giữ cháu từ lúc mới sanh. Cũng rất là vui tại vì có thời giờ nhiều hơn để dành cho cháu.
Chị có tham gia một cái chương trình Music Box của Thúy Nga. Nhưng mà trong cái điều kiện đại dịch hiện nay thì cái việc là tập hợp các nhạc sĩ, ca sĩ với nhau cũng như tập với nhau thì nó có bị trở ngại nhiều hay không ạ? Bởi vì chúng ta phải giữ giãn cách xã hội cũng như phải đeo khẩu trang.
Dạ, cái chuyện đeo khẩu trang thì ở đâu mình cũng phải đeo hết. Tất cả những nghệ sĩ mà còn nhạc sĩ khi mà làm việc vô cái phòng quay nó cũng nhỏ lắm. Thì phải đều có giấy chứng nghiệm là mình đi thử, không có gì hết, không có bị bệnh gì hết. Mà cái thời gian thâu quay đó cũng chỉ có hơn một tiếng thôi. Thật ra cũng ok lắm. Dĩ nhiên là Hương Lan rất là hy vọng cho nó cơn dịch này nó qua mau để mình về được gặp khán giả. Nhưng trong hiện tại vẫn chưa có tính được và cũng chưa nhận lời. Tại vì ở Việt Nam mà vẫn hoạt động, mới bị cấm này thôi. Cách đây vài tháng thì vẫn hoạt động thì cũng có chương trình mời mình về hát. Mình nghĩ là cái thứ nhất đó mình về mình cũng không có thoải mái tại vì mình còn lo sợ. Mình chưa được chích nữa. Xong rồi một phần nữa đó là tại vì về tới là bị 2 tuần lễ cách ly. Xong rồi mình trở qua đây mình bị 2 tuần cách ly thì mình thấy nó vô lý quá. Đúng như 1 tháng mà. Như vậy thì thôi. Hương Lan không có nghĩ tới chuyện về. Thì ngay cả trong năm 21 này cũng chưa có định về luôn. Có thể thoải mái hơn là năm 22.
Trong thời gian qua thì không biết là chị Hương Lan có tiếp xúc hay liên lạc thường xuyên với các đồng nghiệp ở bên Hoa Kỳ hay không? Trong cái bối cảnh dịch bệnh hiện nay.
Trong cái dịch bệnh này thì ca sĩ mà làm việc cho Thúy Nga thì cũng ít có gặp nhau. Chỉ gặp nhau trong cái chương trình của Music Box thì mình hát với người nào thì chỉ có mình với người đó thôi. Tại vì Music Box mà cao nhất là chỉ có 2 người ca sĩ thôi. Hoặc là 3 người ca sĩ. Chứ còn không có phải đông như là mấy chục người. Mới đây Thúy Nga quay cái chương trình Xuân Hy Vọng 131. Một người vô hát rồi đi ra giảng rồi cái nọ xong rồi mới là vô sau. Cho nên là nó cũng có sự xa cách lắm, không có được gần nhau. Mình giữ cái khoảng cách cho nó đúng để mà giữ sức khỏe cho nhau.
Bây giờ nếu mà dịch bệnh chấm dứt thì ngoài cái việc chị trở lại sân khấu Việt Nam thì chị có dự án nào mới hay không? Tức là làm những chương trình gì đặc biệt hay không ạ?
Thật sự một năm vừa rồi nó làm cho mình bây giờ mình ngưng động hết rồi. Mình chưa muốn làm gì hết. Tại vì bây giờ nó có tính toán gì cũng chưa biết có lúc nào có thể thực hiện được. Cái bệnh này đúng là cái bệnh mà cả thế giới đều phải tê liệt chứ không phải một mình. Cái ngành entertainment, cái ngành sân khấu này là coi như là nó ngưng hẳn luôn. Tại vì không cho đám đông làm sao, ai đi coi hát. Cái đó là cái rất là buồn. Dĩ nhiên ở đây bên Mỹ này thì là không có tiền vô nhưng mà cũng có tiền chính phủ cho tiền thất nghiệp. Mình sống mình eo hẹp lên chút thì nó cũng ok, nó không có cái gì mà khó khăn. Tuy nhiên cái tinh thần đó buồn lắm. Mình nhớ khán giả, mình nhớ sân khấu. Cái Music Box này là của Thúy Nga làm thì nó cũng đỡ phần nào cho khán giả có cái chương trình xem cho đỡ nhớ ca sĩ. Chứ còn ca sĩ cũng chưa có thỏa mãn về cái nỗi nhớ của ca sĩ đối với khán giả.
Thế thì qua cái chương trình Music Box của Thúy Nga thì chị đã nhận được những cái phản hồi gì từ phía khán giả? Họ có những yêu cầu gì, họ có suy nghĩ gì khi mà thấy Hương Lan xuất hiện trên sân khấu mặc dù là qua hệ thống mạng xã hội?
Dạ, cái Music Box thì nó có một cái là nó không phải giống như ở trên sân khấu mà to lớn mà đẹp. Nó là một cái phạm vi rất là nhỏ. Và hát thì hát live, chứ không phải thâu trước mà mình lip sync giống như là mình chương trình lớn. Thì nó cũng có được nhiều khán giả rất là thích tại vì họ thấy nó gần gũi. Như thật ở xa đó, sân khấu lớn thì nó đẹp nhưng mà thật sự nhiều người đâu có ở gần đâu. Đối với cái chương trình Music Box thì Hương Lan thấy nó rất là hay. Tại vì khán giả thấy nó gần gũi và làm những chương trình rất là đặc biệt. Thí dụ như chương trình nhạc chủ đề Lam Phương, chủ đề của anh Nhật Ngân. Nói chung là một cái chương trình nó rất là ngắn gọn Mà thường thường giống như Trịnh Lam Phương có mình Hương Lan hát à, mười mấy hai chục bài cùng mình Hương Lan hát thôi. Rồi còn cái chương trình của anh Nhật Ngân thì có thêm Ngọc Ngữ với lại Băng Tâm. Rồi cái chương trình mẹ của Hương Lan với lại Y Lan. Đó là những chương trình phải nói là nó đặc biệt, có lẽ khán giả thích hơn tại vì mình được hát nhiều. Chứ không phải như những chương trình lớn mình ra mình hát bài, có khi song ca thành có nửa bài. Đó, nhưng mà những chương trình này thì cá nhân mình rất là thích. Mặc dù mình hát rất là mệt, tại một mình hát mười mấy bài. Nhưng mà hát live nó có cái cảm hứng khác. Và mình nghĩ là khán giả cũng thích, tại vì được nghe mình hát nhiều, những khán giả yêu mến mình.
Vâng, có thể là bởi vì chúng ta buộc phải trải nghiệm cái hình thức âm nhạc đó. Dạ. Nhưng mà trong tương lai biết đâu là chị có thể duy trì cái hình thức đó một cách tương đối thường xuyên ngoài cái chuyện xuất hiện trên sân khấu thật. Có thể là đây là một cái hình thức âm nhạc khác, mới hơn và có thể là cũng mang tính độc đáo của nó.
Dạ, Hương Lan cũng nghĩ cái đó cũng cái là rất là hay. Mà khi Hương Lan làm tiếp tục Hương Lan YouTube Official đó, thì có lẽ là Hương Lan cũng sẽ làm mấy chương trình tác phẩm của những nhạc sĩ nổi tiếng. Và mình hát một mình để cho khán giả riêng của mình, người ta thưởng thức.
Thưa chị Hương Lan, thì cơn đại dịch này nó đã cướp đi sinh mạng rất nhiều người, trong đó có nhiều tên tuổi trong giới âm nhạc của Việt Nam, mà gần đây nhất là nữ ca sĩ Lệ Thu. Khi nghe những cái tin như vậy thì tâm trạng của chị như thế nào?
Dạ, rất là buồn, tại vì Hương Lan với chị Lệ Thu rất là thân. Hai chị em rất có nhiều dịp để đi hát chung với nhau, nhất là đi chung ở nước ngoài đó. Mình thấy buồn, nhưng mà thôi, giờ nói sao, giờ số mạng hết. Cái căn bệnh thì một phần là rất là nguy hiểm, nhưng mà một phần thì cũng có những cái tiền bệnh của những người lớn tuổi. Nó dễ lấy cái mạng sống người ta hơn. Chỉ có biết chia sẻ, chỉ có biết là tới thăm viếng, chứ còn cũng thật sự tới viếng đâu có gặp được chị đâu. Niêm lại hết rồi, không gặp được, liệm xong rồi. Chị Lê Thu cũng tới nhà này để ăn bún mắm Hương Lan nấu một lần rồi nè. Chị thích lắm, chị dặn là khi nào mẹ có nấu bún mắm em gọi chị nha. Thì mình cũng tính là mấy cái mùa bầu cử này lu bu quá, để sau cái bầu cử này mình rủ rê lại nhà ăn uống, tại tình cũng tính gọi, mà chị bệnh thôi không gặp nhau được nữa, rất buồn.
Vâng, thưa chị Hương Lan, chị đã trình diễn rất lâu năm với lại chị Lệ Thu, thì như vậy là chị còn giữ được những kỷ niệm nào đáng nhớ nhất đối với người nghệ sĩ này ạ?
Đối với Hương Lan thì chị Lệ Thu là một cái người đàn chị mà rất là dễ thương, và tính chị rất là thẳng thắn, nhẹ nhàng, thoải mái lắm. Không có để ý li ti chặt chặt, lúc nào cũng coi mình như là em út trong nhà. Cái gì là cũng hỏi này, nói chuyện vui lắm. Nói chung là giữa Hương Lan với chị Lệ Thu mà có một cái tình cảm rất là đặc biệt. Mà hầu như là những người ca sĩ mà trẻ trẻ mà biết chị Lệ Thu thì ai cũng mến hết. Tại vì chị rất là vui, người sống rất thật tình.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn nữ ca sĩ Hương Lan đã dành cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Và nhân đây thì cũng xin chúc chị cùng gia đình được nhiều sức khỏe và may mắn trong năm mới.
Hương Lan cũng nhân dịp năm mới, Hương Lan xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới bình an, giữ gìn sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Chị Hương Lan gửi lời chào hết tất cả khán thính giả thân thương. Và Hương Lan cũng hy vọng rằng Hương Lan sẽ được trở lại sân khấu để gặp quý vị, hát cho quý vị nghe một ngày rất gần đây.
Ngày con ra đời, nuôi rừng cha sống lưu đài. Một thân hát hiu, mẹ nuôi con quên mất tuổi xưa. Dòng sữa khô thai bằng nước mắt, mẹ đã nuôi con theo ngày tháng. Cuộc sống u buồn nhưng mẹ chẳng lời oán than. Ngày trôi theo ngày.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Thành Phường đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Miến Điện, song song với các cuộc biểu tình ở những thành phố lớn trên toàn quốc, cuộc đấu tranh phản đối đảo chính còn diễn ra trên mạng Internet. Bộ Tứ Quát họp lần đầu dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Liên Hiệp Quốc kêu gọi phối hợp thành lập một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Nhật Bản bị sa lầy trong quyết tâm giữ Olympic Tokyo. theo dòng thời sự, châu Âu thiếu linh kiện bán dẫn, Đài Loan sẵn sàng đánh đổi lấy vaccine ngừa COVID-19. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thành Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp, nhân dịp cho một năm Pháp ghi nhận bệnh nhân đầu tiên tử vong vì dịch bệnh COVID-19. Thùy Dương phỏng vấn bác sĩ chuyên khoa hô hấp Đinh Xuân Anh Tuấn, Bệnh viện Cochin Paris về đề tài tại sao quốc gia có hệ thống y tế hùng mạnh như Pháp lại không ngăn được dịch COVID-19 hiệu quả như một số nước châu Á. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay do Đức Tâm phụ trách, phần kỹ thuật âm thanh do Nafophone thực hiện. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.